tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Một lần nữa, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng, người cha nhân từ yêu thương của chúng ta, bảo vệ gìn giữ chúng ta cùng tất cả con dân Chúa được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Thưa quý vị, trong loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh từ trước đến nay, chúng ta học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh mà chúng ta biết rõ tên. Sau đó, chúng ta học về những người nữ Kinh Thánh không ghi rõ tên. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 46 về những người nữ không tên trong Kinh Thánh. Người nữ trong bài học hôm nay được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng dưới tựa đề Người đàn bà tà dâm. Bản Kinh Thánh hiệu đính gọi là Người phụ nữ ngoại tình. Dù đây là câu chuyện nói về một người nữ tội lỗi, nhưng có nhiều điều cho chúng ta ghi nhận và học hỏi, nhất là về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng mà chúng ta kính yêu và tôn thờ. Phúc Âm Giăng chương thứ 8 ghi như sau. Đức Chúa Giê-xu lên núi Ô-li-ve, đến tảng sáng Chúa trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài. Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến một phụ nữ bị bắt gặp quả tang đang ngoại tình, để người này đứng ở giữa và nói với Ngài: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào? Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài ngước lên và nói: Ai trong các ngươi là người không có tội? Hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Khi họ nghe lời đó thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Một mình Đức Chúa Giê-xu còn lại với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Đức Chúa Giê-xu ngước lên, nói với người phụ nữ: Này, chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao? Người phụ nữ đáp: Thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giê-xu phán: Ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 1 đến câu 11 theo bản truyền thống hiệu đính. Chúa Giê-xu đến trần gian này với sứ mạng cao quý là để tìm và cứu những người hư mất. Vì vậy, Chúa không bao giờ ngại tiếp cận với người có tội. Các sách Phúc Âm nhiều lần ghi rằng Chúa Giê-xu ngồi đồng bàn ăn uống với những người có tội. Mục đích của Chúa là chinh phục tội nhân, đem họ đến với Ngài, hầu nhận được ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Trong những bài học gần đây, cũng như bài học hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp xúc với các phụ nữ có tội, để rồi ban cho họ ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Trước hết là người đàn bà xấu nết, người đem dầu thơm đến nhà ông Simon để sức chân Chúa. Sau đó chúng ta học về người đàn bà Samari, có 5 đời chồng, và người bà đang sống chung không phải là chồng bà. Và bài học hôm nay nói về một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Qua cách Chúa Giêsu đối xử với những phụ nữ tội lỗi này, chúng ta nhìn thấy đức nhân từ và lòng thương xót của Chúa đối với người có tội. Với người đàn bà xấu nết, dù biết đó là người có đời sống không trong sạch, Chúa cho phép bà đến gần, chạm vào Ngài, bày tỏ lòng ăn năn tội bằng những giọt nước mắt, rồi sức dầu thơm lên chân Chúa và cúi xuống lấy tóc mà lau. Với người đàn bà Samari, trong khi người chung quanh, nhất là người Do Thái, khinh khi tránh không giao tiếp với bà, nhưng Chúa Giêsu đến nói chuyện với bà và bày tỏ cho bà biết Ngài là đấng Mêsia mà mọi người đang mong đợi. Nhờ đó sự cứu rỗi đã đến với bà và người dân trong thành Samari. Bây giờ chúng ta hãy cùng học bài hôm nay để biết Chúa Giêsu đối xử như thế nào với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Khung cảnh của câu chuyện này rất đặc biệt. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 ghi lại, lúc đó là lễ liều tạm của người Do Thái. Giữa kỳ lễ, Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Dân chúng theo Ngài rất đông vì lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài. Sứ đồ Giăng ghi như vậy. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: "Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: "Người này thật là đấng tiên tri." Người khác thì nói: "Ấy là đấng Christ." Người khác nữa thì lại nói: "Đấng Christ há từ Galilee mà đến sao?" Trích Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37 tới 41. Lúc đó các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si muốn bắt Chúa Giêsu vì dân chúng tin theo Ngài quá đông. Những người chống Chúa lý luận rằng đấng Christ phải là con cháu của vua David và phải xuất thân từ Bethlehem. Chúa Giêsu là người từ Galilee nên Ngài không thể là đấng Christ. Đêm hôm đó Chúa lên núi Olive và ở lại đó suốt đêm. Sáng hôm sau Ngài dậy sớm và trở lại đền thờ Jerusalem. Dân chúng thấy vậy chạy đến với Ngài và Chúa ngồi trong đền thờ giảng dạy cho họ nghe. Trong khi Chúa Giêsu hết lòng giảng dạy cho đoàn dân đông đang mong chờ được nghe lời Chúa, thì những nhân viên tòa công luận tìm cách để giết Ngài. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cũng ganh ghét Chúa nên đồng mưu với họ để tìm cách giết Ngài. Phúc Âm Giăng ghi rằng, khi Chúa Giêsu đang ngồi giảng dạy trong đền thờ, thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến một phụ nữ bị bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Môi-se, đây là tội phạm rất nặng. Người phạm tội này phải bị xử tử bằng cách bị ném đá cho đến chết. Những người đó thưa với Chúa: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn thầy thì nói thế nào?" Và tác giả Phúc Âm Giăng ghi thêm: "Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài." Thưa quý vị, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Những người này luôn hãnh diện mình là người đạo đức, thánh thiện hơn mọi người khác và có trách nhiệm bảo vệ nền luân lý, đạo đức trong xã hội. Tội nghiệp cho người nào bị họ theo dõi và buộc tội, vì họ xử tội và trừng phạt những người đó rất nặng, y theo luật của Môi-se trong thời Cựu Ước. Một chi tiết buồn cười không thể không nhắc đến ở đây, đó là những người này chủ trương rằng nếu người nào bị một người đàn bà có tội đụng đến là cũng có tội. Thế nhưng họ đem người đàn bà này đến trước mặt Chúa Giê-xu, lên án bà để đứng giữa đám đông để xem Chúa Giê-xu sẽ xử với bà như thế nào. Đây là cái bẫy những người đạo đức giả này đặt trước mặt Chúa và ở giữa đám đông để họ có lý do kiện cáo và lên án Ngài. Nếu Chúa không lên án người đàn bà có tội, không xử bà theo luật Môi-se, nghĩa là không ra lệnh ném đá cho bà chết đi, thì Chúa không tuân giữ luật Môi-se và không xứng đáng gọi là Rabbi, là Thầy, cũng không phải là Đấng Christ. Nếu Chúa làm theo luật Môi-se, nói rằng người đàn bà này đáng bị xử tử, thì họ sẽ nói Ngài không phải là bậc Thầy nhân từ yêu thương hay cứu giúp kẻ có tội, như dân chúng đang tôn sùng Ngài lúc đó. Chúng ta thấy cái bẫy nguy hiểm mà những người lãnh đạo Do Thái giáo đặt trước mặt Chúa Giê-xu. Vì Chúa trả lời cách nào, họ cũng lên án Chúa được. Và đoàn dân đang có mặt tại đó cũng sẽ không tin Ngài và không đi theo Ngài nữa. Trước khi nhìn vào câu trả lời của Chúa Giê-xu, có một chi tiết khác chúng ta cần để ý ở đây. Đó là những người buộc tội người đàn bà nói rằng bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Nhưng chỉ một mình người đàn bà bị dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu. Sự kiện hiển nhiên chúng ta đều thấy. Đó là có nhiều thứ tội người ta phạm một mình, như tội cướp của, giết người, gian lận, lường gạt, v.v. Nhưng tà dâm và ngoại tình là tội phải có hai người can dự. Và luật Môi-se cũng ghi rõ ràng rằng cả hai can phạm đều bị hình phạt. Sách Lê Vi Ký ghi như vậy. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Trích Lê Vi Ký chương 20 câu thứ 10. Vì vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói rằng người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng họ chỉ dẫn một mình bà đến cho Chúa Giê-xu xét xử, còn người đàn ông kia ở đâu? Một nhà giải nghĩa kinh thánh nọ giải thích rằng có lẽ những người lãnh đạo tôn giáo này kỳ thị phái nữ nên chỉ buộc tội người đàn bà mà không buộc tội người đàn ông. Hoặc có thể là người đàn ông kia nhanh chân nên đã chạy thoát. Dù sao chúng ta thấy sự không công bằng ở đây. Điều này cho thấy giới lãnh đạo tôn giáo thời đó không công bình nhưng thiên vị trong cách giải quyết nan đề. Và họ cũng có tâm địa xấu xa, đó là cố tình gài bẫy Chúa Giê-xu để buộc tội Ngài. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Chúng ta sẽ học tiếp về người phụ nữ này. Kính chào tạm biệt quý thính giả.